ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rực rãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàn khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Amen.
Good morning, church.
Yes, xin chào mọi người.
My name is Bin, and I used to go to this church here many years ago.
Tôi là Bin, thì nhiều năm vừa qua thì tôi có đi một thánh ở đây.
I really love this church because this is the church that God saved me, the church that I got baptized in, and also the church that I got married in.
Tôi thật sự rất yêu mến hội thánh này lắm. Đây là hội thánh mà tôi được Chúa cứu, đây là hội thánh mà tôi được làm cái báp têm, và đây là hội thánh mà tôi lập gia đình ở đây.
I think my wife is here somewhere, and she's at the back there, and I'm very blessed to have three children.
Vợ tôi thì ngồi phía sau đây, thì tôi được cảm ơn Chúa chúng cho phép được có ba đứa con.
I left this church 12 years ago.
Tôi rời hội thánh ở đây là 12 năm rồi.
And I'm very blessed that God would use me to pastor a church called Sun Life Church in Leederville.
Và tôi cảm tạ Chúa rất nhiều vì Chúa sử dụng tôi để làm mục sư chủ nhiệm tại hội thánh Sun Life ở Leederville.
So thank you to Pastor David and the leadership team for entrusting me with this sacred time.
Và tôi cũng cảm tạ mục sư David cũng như là ban sự hội thánh đã tin tưởng tôi và cho phép tôi có mặt tại đây.
And I really pray that as you hear me preach, we hear God speak to us through Scripture.
Và tôi cầu nguyện Chúa là lúc mà hội thánh nghe tôi giảng, thì hội thánh thực sự là nghe lời của Chúa được qua những cái lời kinh thánh của Ngài.
And I really pray that as we hear the Word of God, we are not just hearers, but we are doers of God's Word.
Tôi thật sự cầu nguyện chúng ta được nghe lời của Chúa không những thôi làm đủ, nhưng thật sự là phải làm nữa.
That you would leave this morning say, I heard the voice of God. God has challenged me, and I will make an effort to live differently from this point onwards.
Và sáng nay thì tôi sẽ được nghe lời của Chúa, và Chúa thật sự là thử thách tôi nghe lời của Ngài và làm theo từ nữa hôm nay trở đi.
So this morning I want to talk about pursuing Christ. Pursuing Christ.
Sáng nay tôi muốn giảng chia sẻ với hội thánh cái đề tài là thật sự theo đuổi Đấng Christ.
Because the Bible talks about how we are to be more like Christ every day.
Thì trong kinh thánh thì nói chúng ta biết là chúng ta càng ngày chúng ta càng giống Chúa càng hơn.
And the reality is that our salvation is not an automatic ticket to glorification or sanctification.
Thực tế là chúng ta sau khi đã trở nhận tin Chúa rồi thì chúng ta cũng tự động mà trở nên thánh.
We don't just cruise into godliness after we are saved. We have to work on it.
Chúng ta không phải mà tà, chúng ta sẽ trở nên thánh. Chúng ta phải làm rất là khó khăn để được trở nên thánh.
So for some of us, we may be saved for 1 year, or 10 years, or 20 years. The length of our time does not mean we be more like Jesus.
Có nhiều người ngồi ở đây thì đã được trở nên con cái của Chúa, đã được Chúa cứu rỗi 1 năm, 2 năm, có thể 10 năm, những khoảng thời gian đó không có nghĩa là mình càng thánh hơn người khác.
So as I read the Bible, I noticed that the Christian walk are analogies of sporting events.
Lúc mà đọc kinh thánh thì tôi thấy là cái sự so sánh giữa đời sống chúng ta giống như là cái cuộc thi đua thể thao.
For example, the Apostle Paul would say in 1 Corinthians chapter 9 that the Christian walk is like a boxing match.
Cũng như là Thánh Phaolô nói như thế này trong Corinto đoạn thứ nhất đoạn 9 thì nói là đời sống của tín nhân thì giống như là một cái trận đấu quyền hành.
We also notice that the Christian walk is like a battle.
Đời sống tín nhân của chúng ta nhiều khi cũng giống như một trận chiến.
So when you When you fight someone, you wrestle one, like in Ephesians 6.
Chúng ta đánh đấu trong cái tâm lực của chúng ta cũng giống như là những cái đấu vật.
Or the Christian walk is like a marathon, running a race.
Hay là đời sống của chúng ta những người tin Chúa giống như là đang chạy.
We see this in Galatians chapter 5 and this morning's passage in Philippians 3.
Chúng ta thấy điều đó trong Galatia đoạn 5 cũng như trong Philip đoạn 3 sáng hôm nay đã được đọc.
Clearly, the description is that the Christian walk requires effort.
Chúng ta thấy rõ ràng đời sống tín đồ là đời sống bỏ rất là nhiều công sức.
You are not going to win the boxing match or the wrestling match or the fight or the marathon if you do not prepare yourself.
Chúng ta sẽ không bao giờ thắng những trận chiến quyền năng, những trận chiến đua và hay là những cuộc chạy đua mà nếu chúng ta không bỏ công sức mình vào.
So we will look into Philippians 3 and we will look at how we can pursue Christ-like based in scripture this morning.
Sáng nay chúng ta vừa học sẽ học trong Philippians đoạn 3, chúng ta thấy chúng ta phải làm như thế nào để sống đời sống theo đường Đấng Christ.
Because I really believe that some of us this morning we're in that marathon race.
Và tôi tin tưởng rằng nhiều người trong chúng ta hôm nay đang sống trong những cái cuộc thi đấu đó.
I think the majority of you here are in that race.
Đa số tôi tin tưởng là đa số chúng ta ngồi đây là đang ở trong những cái cuộc đua đó.
Some you're running very very well.
Nhiều người thì chạy rất là giỏi.
Some you're slowing down.
Nhiều người thì bắt đầu thả xuống.
Some you're taking a rest at the drinking station and you're not ready to go again.
Nhiều người thì nói thôi giờ mệt quá, ngừng lại đây nghỉ chút xíu.
In fact, some of you have given up and you're no longer running. You're just standing on the outside watching.
Nhiều người thì thôi thì là bỏ cuộc luôn rồi, chỉ cần đứng bên phía bên kia bên để nhìn.
And I want to encourage you to keep pursuing Christ because you are called to be more like Him every day.
Tôi khuyến khích các ông bà là chúng ta phải tiếp tục chạy, tại vì Chúa muốn chúng ta là càng ngày càng giống Chúa.
So based in the text this morning, I see three things that we can remember to help us pursue Christ.
Dựa trên lời Kinh Thánh sáng hôm nay thì tôi có thể thấy được ba điều có thể giúp đỡ chúng ta như thế nào để theo đuổi Đức Christ.
The first thing is we need some frustration. Secondly, we need some determination. And thirdly, we need some collaboration.
Điều thứ nhất chúng ta cần có những sự thất bại trong đời sống của chúng ta. Điều thứ nhì chúng ta phải cần cái sự quyết tâm. Và điều thứ ba chúng ta cần cái sự hợp tác với nhau.
Okay, so that's where we are going this morning. Let me pray and we'll get to work.
Đó là chúng ta sẽ học sáng hôm nay sẽ nhờ Thánh Phụ nguyện.
Father, I do pray now that you would help me to expound your word. I do pray, Holy Spirit, you be our great teacher. I pray right now that you would speak to us and that we'll leave this place changed. Leave this place with the desire and passion to pursue you more. And I do pray, Lord, that everyone here this morning will have a desire to be more like Christ every day, that we will pursue holiness, we will pursue godliness, and I pray that we will grow in our sanctification, Lord. So will you help me? Would you give me clarity of speech? Would you allow me to speak with authority and passion? And I pray, God, right now, you would speak to your people through me as we study your text. In Jesus' name we pray. Amen. Are you ready? The first thing we do is we need some frustration. Look in the text with me in verse 12 and 13.
Xin Hồng Thánh cùng coi trong Kinh Thánh dưới tôi câu 12-13.
Let me read the word of God. Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own.
Câu Thánh câu 12 và câu 13 như thế này. Ấy không phải tôi đã thiệt dạy rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đã chạy hầu cho giật được, vì chúng tôi đã được Chúa Jesus Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích.
So what is this thing that Paul is trying to obtain?
Cái gì mà ông Thánh Phaolô ông đang muốn giật?
You read this passage and clearly Paul wants something. We need to read verses 10 and 11 to understand. Let's go there. That I may know him, that is Jesus. I may know Jesus and have the power of his resurrection. That I may share his suffering, becoming more like him, that is Jesus, in his death. That by any means possible I may obtain the resurrection from the dead.
Thì sứ phạm thánh cũng đã nghe trong câu 10 và câu 11 thì mình biết là thánh Phaolô muốn cái gì. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, cho nên tôi được giống như Ngài trong sự chết Ngài. Câu 11, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
See, Paul says, the one thing I want is I want to know Jesus more. I want to be like Jesus more. I want to experience his life, his death, his resurrection. Jesus is who I want to be like.
Cái mà Thánh Phaolô muốn ở đây ấy, là tôi muốn biết thêm về Chúa, tôi muốn giống thêm về Chúa và tôi muốn trở thành giống như Chúa. Đời sống của tôi được giống như đời sống của Chúa, được kinh nghiệm những gì mà Chúa kinh nghiệm, chết giống như Chúa.
Paul says, I'm not there yet. I'm not perfect yet. I'm not Jesus yet, but I know where I want to be. I'm not happy where I am today, but I want to be like Jesus. I'm pursuing Christ more and more each day.
Yeah, ông Thánh Phaolô biết rõ ràng là mình chưa có được giống như Chúa, nhưng mà ông không có thỏa mãn cái vị trí của ông đang đứng ở đây và ông muốn như bên kia, ông muốn giống như Chúa, tôi muốn giống như Chúa càng ngày càng giống như Chúa thêm.
And I ask you, friends, do you want to be more like Jesus every day?
Dạ thưa các bạn có một cái hội thánh có thấy là mình có muốn giống như Chúa mỗi ngày thêm không?
Like every day you wake up, you say, I want to be more like Jesus.
Mỗi ngày mình thức dậy mình có muốn tự nói là Chúa ơi, con muốn giống như Ngài thêm không?
I want to experience His life. I want to even experience His death.
Con muốn trải qua đời sống như Chúa, con muốn trải qua sự chết giống như Chúa.
And that's what Paul wants to obtain.
Đó là cái mà ông Phaolô ông muốn giật lấy.
Look with me in verse 12.
Dạ, xin Đạo Thánh cùng có trong câu 12.
Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own.
Ấy không phải tôi đã được giật giải rồi hay là đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được.
He says, I'm not there yet, but I want to press on. I want to be more like Jesus.
Ông nói là tôi chưa có được như vậy, nhưng mà tôi vẫn cố gắng và cố gắng hết mình để đoạt được cái giải đó, được giống như Chúa Jesus Christ.
Have you ever wanted something so bad but you do not have it?
Các bà có bao giờ kinh nghiệm được là mình muốn cái gì quá muốn mà mình không được?
What do you notice? There'll be a frustration.
Các bà sẽ kinh nghiệm được cái sự thất vọng, cái sự rất bực tức trong người.
I really want that beautiful girl to be my wife.
Tôi muốn cái cô con gái đẹp đẹp đó trở thành vợ của tôi.
But I know it's not going to happen because she's too good.
Tôi biết là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra tại vì cô nó cũng quá tầm.
And then of course there's that frustration.
Dĩ nhiên là trong người của mình bắt đầu thấy cái sự khó chịu rồi.
But frustration should lead to motivation.
Thì nếu mà sự khó chịu thì sẽ dẫn tới cái sự
motivation. You want to do something.
Động lực, động cơ.
And that's why Paul says, I want Jesus, but I'm not there yet, so I'm going to press on to be like him.
Nhưng giống như Thánh Phaolô nói là tôi muốn giống như Chúa mà tôi chưa có được tới cái tiêu chuẩn của Chúa, thành ra tôi phải cố gắng thêm.
And I pray that if you have a frustration to be like Jesus, you are motivated to really press on.
Thành ra nếu mình thấy được đời sống của chúng ta không được giống như Chúa thì có cái động cơ để chúng ta tiến tới và vươn lên.
There was a story of a young salesman, a very good young salesman.
Có một câu chuyện của một người bán hàng, người thanh niên trẻ bán hàng.
One day he left the boss's office very upset and he went to the receptionist to vent his frustration.
Có một ngày đó thì anh rời văn phòng của người ông chủ thì rất là bực bội trong mình và chạy tới cô thư ký mà thấy mà xả ra hết cái sự bực bội của mình.
He told the receptionist, I don't know why the boss is not happy with me. Like I'm one of the best salesmen in the company.
Tôi không biết tại sao cái ông chủ này là ông không có hài lòng với cái việc làm của tôi, cái tiêu chuẩn mà tôi bán ra. Rồi tôi là cái người bán tốt nhất, cao tiêu chuẩn cao nhất trong cái hãng này.
I thought that he would compliment me for the past sales, but he didn't say anything.
Tôi nghĩ là khi mà tôi tới phòng của ông là ông phải khen tôi những cái gì mà tôi đã bán được trong quá khứ mà ông không nói một chữ nữa.
Anyhow, the receptionist just listened, and that afternoon the receptionist came into the boss's office.
Thì cái người thư ký này cổ chỉ lắng nghe thôi. Buổi chiều đó thì cô cũng có công việc, cô đi vô văn phòng có ông chủ.
As she was leaving the office, she turned back to the boss and said, "Hey, what happened to Harry this morning when he was in the office with you?"
Thì lúc mà cô làm xong việc của cô rồi thì cô rời, cô quay lại thì cô nói hỏi ông chủ, "Chuyện gì đã xảy ra buổi sáng này giữa ông với lại Henry?"
And so the boss kind of laughed and said, "You know, Harry is one of our best salesmen and I cannot afford to lose him."
Thì ông chủ ông cười. Ông nói là Henry là một người bán hàng giỏi nhất, tôi không thể nào mà có thể mà
làm cho anh là nghĩa là cho anh ấy nghỉ việc được.
You know, he tends to rest on his laurels and satisfy with his performance.
Nhưng mà cái vấn đề là cái anh này thì anh hay dựa trên những cái thành tích của mình rồi cứ tà tà đó là không có chịu làm thêm gì nữa.
And if I did not make him mad once a month, he would never produce.
Đó, nếu mà tôi không chọc cho anh giận thì một tháng một lần thì anh sẽ không bao giờ ráng làm thêm gì tốt hơn.
You see, sometimes there's a frustration that leads to a motivation to change.
Thành ra nhiều có sự bực bội trong người nhưng mà nó dẫn tới những động cơ để mà mình thay đổi.
Are you frustrated in the Lord today?
Ông bà có cảm thấy bực bội với chính mình về Đấng Christ hay không?
Do you want to be more like Jesus today?
Mình có muốn là tự trở thành giống như Chúa hơn bữa nay hay không?
Are you pursuing Jesus today?
Ông bà có đeo đuổi theo như Chúa bữa nay hay không?
You notice how Paul did not compare him with other people, but he compared him with Jesus.
Ông bà có thấy là ông Phaolô ông không có so sánh giữa ông với những tín hữu khác, nhưng mà ông so sánh giữa ông và chính Chúa.
We should never compare ourselves with the person next to us and say I want to be like them or I wish I was like them. We have to compare ourselves with the person that Jesus wants us to be.
Mình đừng có bao giờ mình so sánh mình với cái người ngồi kế bên mình hay là bạn hữu của mình. Nhưng mà mình phải so sánh với cái người mà Chúa muốn mình bằng cái người đó hay so sánh mình với Chúa.
Because if we compare ourselves with someone who is struggling, we make ourselves to be much better than we really are.
Thì nếu mà mình so sánh với mình chính mình với cái người mà đang bị chật vật, bị
struggling,
trở ngại đó, thì mình thấy mình tốt quá rồi.
Yeah, and if we compare ourselves with someone who's achieving, we make ourselves worse than we really are.
Còn nếu mà mình tự mình so sánh với cái người mà hơn mình thì mình trở nên tự ti. Cái kia là mình tự tôn, cái này thì mình tự ti.
You know, it's like comparing with the person that goes to church only during Easter and Christmas, and you say, "I'm so good, I go once a month."
Nếu mà mình so sánh mình với một người đi nhà thờ một năm có hai lần Noel với lại Phục Sinh thì mình nói tôi giỏi hơn rồi. Tôi đi một năm có 12 lần là.
You see, we compare ourselves not to no one but to Jesus, the person that Jesus wants us to be.
Thành ra mình đừng có so sánh mình với ai hết, mình phải so sánh mình với Chúa hay là cái người mà Chúa muốn mình trở thành.
So I ask you, are you frustrated with your life?
Sáng nay thì xin hỏi các ông bà là ông bà có cảm thấy bực dọc ở trong người của mình không, với đời sống của mình hay không?
If you are, that's a very good thing.
Nếu mà ông bà có thì điều chuyện đó là chuyện tốt.
May that motivate you to change.
Hy vọng những cái đó là động cơ để cho ông bà được thay đổi.
If you are not, you have to question your faith.
Nếu mà cái ông bà không có thì mình phải tự mình hỏi lại cái đức tin của mình tới đâu.
If you think that you are already there, you have to question your faith.
Nếu mà ông bà nghĩ là tôi tốt đẹp quá rồi thì mình phải tự mình hỏi lại đức tin của mình là sao trục trặc rồi đó.
The apostle Paul says I'm not there yet, I want to be more like Jesus.
Thánh Phaolô thì tự hỏi ông và ông biết rằng ông chưa có tới cái mức mà Chúa muốn ông tới. Ông biết cái địa vị, cái địa trí của ông.
So frustration is a good thing. Use that to motivate you to change.
Thành ra sự bực bội trong chính cơ thể của mình, cái tâm linh của mình là điều tốt. Sử dụng cái đó để trở thành cái động cơ để trở thành tốt hơn.
The second thing we need is some determination.
Cái điều thứ nhì là cái sự quyết tâm.
You know, you want to change, but you need to be determined to change.
Mình muốn thay đổi nhưng mà mình phải quyết định, quyết tâm để mà thay đổi.
Look in verse 13 and 14. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead.
Xin đọc trong câu 13 và câu 14. Hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích.
Yeah, forward.
Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn những sự ở đằng sau mà bươn tới những sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Can I say it's very important to forget what is behind, but we are not called to forget everything.
Điều quan trọng là chúng ta nên quên những cái chuyện gì ở phía sau chúng ta, nhưng mà đừng có quên hết tất cả.
Because in the Bible, sometimes we have to remember what is behind.
Nhưng tự nhiên trong Kinh Thánh, có lúc phải chắc cho chúng ta phải nhớ những điều gì ở phía sau lưng mình.
Okay, so don't read this verse and go, I forget everything behind. No, no. In the Bible, there's sometimes we have to remember what took place in the past.
Đừng có đọc chỗ này mà nói rằng, Chúa muốn tôi là quên hết quá khứ của tôi, không phải vậy. Nhiều lúc Chúa cũng muốn mình nhớ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.
Ephesians 2, for example, we need to be reminded that we were once dead in our sins.
Ở trong Ephesos 2 thì có nói là chúng ta phải nhớ rằng hồi xưa chúng ta có một lần là chúng ta là người đã bị chết.
That you and I used to once follow the devil.
Chúng tôi, ông bà và tôi đã có thời gian trong quá khứ đi theo ma quỷ.
We deserve death.
Chúng ta xứng đáng để bị chết.
But God in his great love would save us.
Nhưng mà tình yêu thương của Chúa đã cứu chuộc chúng ta.
God made us alive.
Chúa làm chúng ta sống lại.
When we were dead.
Khi chúng ta đã chết rồi.
God saved us.
Chúa cứu chuộc.
When we were lost.
Khi chúng ta đã đi lạc đường.
God has raised us with Christ.
Chúa đưa chúng ta lên cùng với Đấng Christ.
We must remember some things.
Chúng ta phải nhớ điều đó.
But we must forget other things.
Nhưng mà chúng ta phải quên một số điều khác.
Listen carefully. You must forget anything that stops you from pursuing Christ.
Chúng ta phải quên những gì mà ngăn chặn chúng ta để chúng ta có thể theo đuổi Đấng Christ.
You must forget everything that stops you from running that race.
Chúng ta phải quên hết những gì mà làm cản chúng ta để mà tiếp tục cuộc chạy đua trong tâm
Any
linh.
Any past events that slows you down, please forget it.
Những cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà làm cho mình chậm lại thì làm ơn please forget it.
You know when you go, I feel so bad I did that, forget it.
Nếu mà mình nói tôi rất là xin lỗi tôi đã làm cái chuyện đó. Thôi xin bỏ qua, xin quên.
I can't believe I did that. No one can forgive me. Forget that.
Nếu mà tôi nói với chính tôi là tôi xin khổ quá làm cái chuyện này mà không ai có thể tha thứ được cho tôi hết. Xin quên cái chuyện đó đi.
I can't believe that person treat me like that. I can't believe the church treat me like that. Forget that.
Nếu mà mình nói là tôi không có tưởng tượng được cái người đó, đó cái anh đó chị đó đối xử với tôi như thế này. Tôi không tưởng tượng được hội thánh đối xử với tôi như thế này. Chuyện đó nên quên đi.
I can't forgive myself. Forget that.
Tôi không thể nào tha thứ cho chính tôi được. Xin hội thánh bỏ qua.
Because if you still hold into that forever, you'll be locked behind the prison bar of your past.
Nếu mà mình cứ cắn rắn cái vấn đề đó hoài thì là mình bị nhốt ở trong cái tù một tối của tội lỗi.
And your bad experiences leads to self-pity. Oh, woe to me. Oh, I'm so bad. Oh, be careful about that.
Nếu mà mình cứ tiếp tục mà mình cứ khổ sở với cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì mình cứ nói là oh, tôi tệ quá, tôi quá tệ, không có làm được gì hết.
The reason why some Christians never change or the reason why some Christians never serve is because they think of the past.
Có nhiều tín nhân của Chúa không thể nào mà tiếp tục hầu việc Chúa, không tiếp tục sống trong Chúa được là tự nhiên không thể nào quên được cái quá khứ của mình.
Please forget that.
Làm ơn xin các bạn quên những vấn đề đó đi.
But also forget good past experiences that hinders you from running the race.
Nhưng mà đồng thời cũng quên đi những chuyện tốt lành đã xảy ra trong quá khứ nữa, những việc mà có thể ngăn trở chúng ta không tiếp tục chạy trong đua tâm linh của mình.
You know when you say, "Oh, I remember how it was done in the good old days."
Có thể nói là tôi nhớ được hồi xưa đó là rất là tốt lành.
And this is what happened 30 years ago.
Chuyện đó đã xảy ra 30 năm rồi.
And we used to do church like this.
Hồi xưa cái hội thánh của chúng ta là đàn dây nè.
See, that attitude leads to pride.
Những cái tư cách đó, sự suy nghĩ đó dẫn chúng ta tới sự tự kiêu.
And that will slow you from running the race.
Việc đó sẽ làm chậm chúng ta lại trong lúc mình chạy đua tâm linh của mình.
Self-pity and pride will hinder you from being more like Christ.
Tự ti và tự tôn sẽ làm cho các ông bà bị ngăn cản lợi để mà đeo đuổi Đức Christ.
So any bad or good past experiences that paralyzes you, forget that.
Tất cả chuyện gì xảy ra trong quá khứ, vừa tốt lành hay vừa tệ hại, mà chấn chặn chúng ta để theo đuổi Chúa thì xin quên đi.
Spend too much time looking back, you can't look forward.
Mình cứ quay đầu mình lại, mình nhìn về quá khứ, làm sao mình có thể nhìn được tương lai được.
So is there something that you are still holding on to that is slowing you down? Please forget that.
Những cái gì đã xảy ra mà nó có thể ngăn chặn mình có thể theo đuổi Chúa trong quá khứ, làm ơn xin bỏ.
But then Paul says, now I want you to strain ahead.
Dạ, ông Thánh Phong Lô thì nói là tôi muốn các bà đi thẳng bươn tới đằng trước.
Leaning towards with every muscle fiber.
Nghiêng về phía trước với tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình, nghiêng về phía trước.
Looking forward, don't look back. Look forward, every muscle fiber running forward.
Nhìn phía trước, đừng nhìn phía sau. Tất cả những tế bào trong cơ thể chúng ta phải bươn về phía trước.
I'd read you a quote from Charles Spurgeon. Have you ever seen a man running very fast? How he leans forward as though he would send his heart before him and go quicker than his legs can carry him.
Ông Spurgeon thì ông có nói như thế này là có một người lực sĩ, ông này thì ông chạy rất là lẹ và ông nghiêng về phía trước để mà ông chạy lẹ hơn. Ông chạy có vẻ là chạy cái tim của ông nó đi phía trước mà ông có thể có chạy thêm được.
That's why in verse 14 Paul says, I press on towards the goal of the prize for the upward call of God in Christ Jesus.
Bởi vì đó trong Kinh Thánh Philip trong câu 14 thì nói như thế này: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn tới sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy.
You know, the word press on in verse 14 is the word diakon.
Ở trong cái câu số 14 này có chữ là tiếp tục mà nhắm mục đích mà chạy.
And this word is also used in verse 6.
Cái chữ này là cái chữ
diakon.
Diakon. Thì trong đây
same có, verse 6.
Ở trong cái câu thứ 6 cũng có sử dụng cái chữ này nữa.
Let's read verse 6. As for zeal persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless.
Trong câu 6 Philippians đoạn 3 câu 6 thì nói như thế này: về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, nhưng còn sự công bình của luật pháp thì không sổ, không trội tránh được.
I don't know what is the Vietnamese translation, but the word press on used in verse 14 is the same word that Paul would use to persecute in verse 6.
Tôi không có biết là cái câu 16 cái chữ mà tiếp tục hết mình để mà đoạt được á, thì nó cũng giống như cái chữ mà bị bắt bớ ở cái cấp khác.
So the word diako means to hunt, to pursue, to really, you know, persecute. It is the same word that we see in verse 6 and in verse 14.
Cái chữ này có thể là nói là bị bắt bớ, bị bắt, nhưng mà đồng thời cũng sử dụng ở trong cái câu 6.
And what Paul is saying is this, is that the same energy and intensity that I once used to ruin the church is the same energy and intensity I use to run after Christ.
Thành ra là chúng ta thấy là cái cách mà ông muốn đoạt được cái đó là ông dùng những cái năng lực, dùng hết những cái hết sức mình để mà ông đoạt được cái gì mà ông muốn.
You know,
tất cả những cái năng lực của mình, những cái động cơ mà mình có thể đoạt được cái mình muốn, dùng hết tất cả tâm sức của mình.
I want you to understand this. If you want to chase after God, you must have to chase after him with an energy and intensity like you are hunting something.
Thưa hội thánh, nếu mà chúng ta muốn theo đuổi Chúa, chạy theo Chúa, thì chúng ta phải dùng hết tất cả những cái tâm trí của mình, năng lực của mình để chúng ta có thể mà theo được với Chúa.
When I was much younger and I had my eye on Trang, my wife today, when I was hunting her, there was such energy and intensity.
Và lúc mà tôi còn trẻ đó, thì tôi để ý tới Trang, tôi muốn chinh phục được Trang, thì tôi phải sử dụng hết tất cả những tiềm năng, những cái năng lực của tôi, thời giờ của tôi, mà tôi nhất định tôi cháy cho được Trang.
There was no Facebook back then, so I couldn't stalk her.
Hồi xưa thì không có Facebook, tại là tôi không có theo dõi được cô Trang.
But I found out where she lived, I found out what school she went to, I hunt her with such energy and intensity.
Thì tôi, nhưng mà tôi biết được là Trang ở đâu, Trang đi học ở đâu, và tôi đeo đuổi Trang với tất cả những cái năng lực mà thời giờ mà tôi có thể có được.
And that's the word that Paul uses right here, that I press on, I pursue Jesus with that energy and intensity that I once used to persecute the church.
Thì cái đây là một cái chữ mà ông Thánh Phaolô đã sử dụng lúc ông nói là ông muốn theo đuổi Chúa, mà ông đã một lần theo đuổi đã bắt bớ hội thánh.
How would your life change if you pursue Jesus with the energy and intensity that you are pursuing the things of this world?
Đời sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào lúc mà chúng ta đeo đuổi Chúa, mà chúng ta sử dụng hết năng lực của mình, sử dụng hết những cái tiềm năng của mình, sử dụng hết cái gì mà mình có thể được để mà theo đuổi của Chúa.
You know what breaks my heart as a pastor is when I see parents having no problems dropping their child to maybe a tuition or music lesson 2-3 times a week, but they can never drop their child to youth group once a week on a Friday.
Dạ, thưa hội thánh, là một mục sư của quản nhiệm của hội thánh, thì nhiều khi tôi rất là buồn. Vì tôi thấy là vì cha mẹ nhiều khi một tuần lễ có thể bỏ con cái mình xuống đi chơi thể dục thể thao 2-3 lần, nhưng mà chở nó đi học kinh thánh một lần không được.
You know, I break my heart when I see people in the church where they have no problems going to the gym or playing sport 3 times a week, but if you ask them to serve the church twice a month, they're very angry.
Và tôi thì cũng rất là buồn khi tôi thấy là nhiều người một tuần lễ đi thể dục thể thao 3-4 lần, không có chuyện gì, không trở ngại gì hết. Nhưng mà lúc mà tôi nhờ họ làm việc hội thánh một tháng một lần hai lần thì họ rất là họ không có vui lòng.
Oh, you know, people I know, you know, when you go to their house and you have a meal and then afterwards, you know, the karaoke, wonderful singing, screaming and shouting, so passionate, but come to church, no singing.
Nhiều khi thì được mời tới ăn bữa tối với những người trong hội thánh, rồi xong rồi mở karaoke lên hát thì hát hay lắm, hát la lớn, hát say sưa, nhưng mà tới hội thánh mà hát thờ phượng Chúa thì đứng câm đó không hát.
I wonder if your life and my life would change if we pursue Christ with the same energy and intensity as what we pursue this world.
Tôi suy nghĩ là không biết là đời sống về tâm linh của mình sẽ thay đổi như thế nào nếu mà chúng ta theo đuổi Chúa giống như tất cả những năng lực, những cái khả năng mà mình có thể làm giống như là mình theo đuổi những việc mà trên thế gian này mà mình muốn.
That was the determination of the Apostle Paul.
Đó là cái chữ quyết tâm, quyết định mà Thánh Phaolô đang sử dụng ở đây.
And I really believe with all my heart as a pastor, if we pursue God like that, our lives will change.
Và tôi thật sự hết tấm lòng của tôi là một người mục sư thì tôi tin rằng nếu mà chúng ta làm như vậy mà đeo đuổi Chúa thì đời sống tâm linh của chúng ta
My prayer is whatever you are passionate about in this world, may your passion for Jesus be more than that.
Tôi hy vọng, tôi mong muốn là việc gì mà từng cá nhân chúng ta rất là mong muốn được có được trong cái thế gian này, nếu mà chúng ta sử dụng cái sự mong muốn đó đối với Chúa để đeo đuổi Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều.
You see, the things of the world will never last. It will perish away. The thing of God, that lasts forever. Pursue that. Don't pursue the things of the world.
Những chuyện mà vật chất trên thế gian này nó không có tồn tại. Nếu mà chúng ta biết theo đuổi Chúa thì những cái chúng ta theo đuổi Chúa đó là những cái vật sẽ tồn tại đời đời.
Paul writes in Colossians 3:1, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Seek the things above.
Trong Colossians đoạn 3 câu 1 thì nói như thế này: vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các vật ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
So remember to be determined to forget the things of the past, but also to pursue the things of God.
Chư hội thánh nhớ rằng, xin quên những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và bước lên và theo đuổi những gì trong tương lai.
So far we need some frustration, we need some determination. Lastly, we need some collaboration.
Thì hội thánh đã được nghe nhắc về những sự bực dọc trong cơ thể chúng ta và được nghe nói được giảng về sự quyết tâm, rồi chúng ta sẽ được sư giảng về sự hợp tác.
Look in verse 15 and 16. Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Verse 16. Only let us hold true to what we have obtained.
Và trong câu 15 và 16 thì nói như thế này: vậy những người trọn vẹn chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt tới bậc nào thì chúng ta cũng phải đồng ý như vậy.
You will notice the change in language.
Các bà có thấy sự cái cách hành văn này nó khác không? Cái ngôn ngữ này được sử dụng khác.
It's very inclusive. There is the us, we. If you look carefully.
Chúng ta thấy được cái câu trong Kinh Thánh này thì nhắc tới rất là bao gồm, tụ hết chúng ta lại, được nhắc đến đây là chúng ta, chúng tôi, chúng ta cùng nhau.
He's bringing them together with him.
Được sử dụng ở đây là tất cả mình đều gom lại thành một.
In verse 15 he says, I want you to follow my example, follow how I pursue Christ.
Ở trong câu 15 thì nói như thế này: tôi muốn các ông bà phải đi theo tôi. Là cái đời sống của tôi là cái thí dụ để mà đi theo đeo đuổi Chúa.
In verse 16 he says, all of you, I want you to obey the truth that we know. Obey the truth that we know.
Câu 16 thì nói là tôi mong muốn các ông bà sẽ vâng theo cái chân lý mà mình đã biết, cùng nhau mà vâng theo cái chân lý mình đã biết.
He's calling all the friends in Philippi to have the same spirit, the same heart, to have unity, to be like one.
Ông kêu gọi hết tất cả mọi người trong hội thánh Philippi tới cùng với nhau, đồng ý với nhau, kết hợp lại với nhau, kể như là một người.
In verse 16, there is a word that is very confusing.
Ở trong câu 16 thì có một chữ rất là hơi lấn cấn chút.
So depending on what translation you have, the translator will translate it very differently.
Tùy theo cái kinh thánh, cái bản dịch nào các ông bà xài sử dụng thì nó có thể dịch ra khác chút.
I don't know what it is in the Vietnamese, but in the English there are multiple translations.
Tôi không biết Kinh Thánh tiếng Việt mình thì sao, mà Kinh Thánh tiếng Anh thì nó dịch rất là nhiều bản khác nhau.
The word is stoichian.
Cái chữ đó là chữ stoichian.
It can either mean hold on.
Nó có thể nghĩa là gìn giữ lấy.
Keep living.
Tiếp tục sống.
Walk by.
Đồng đi.
Or live up.
Hay là sống hướng lên.
But it actually means to draw a line together.
Nhưng mà nó có nghĩa là chúng ta cùng một hàng với nhau.
I want you to think like a parade, like a parade.
Và xin các bà tưởng tượng như mình đang đi diễn hành.
You're all together in a line.
Chúng ta đứng xếp hàng một đường.
You move together.
Mình đi cùng rập rạc.
As one.
Như là một người đi.
One heart.
Một tấm lòng.
One spirit.
Một linh hồn.
You do it together.
Mình đi cùng nhau cùng bước.
What Paul is saying to the church there is that if you do things together, there is collaboration, you will be more like Christ.
Thật ra trong Thánh Phaolô thì nói là nếu mà chúng ta cùng hợp tác với nhau, cùng tiến lên như vậy thì chúng ta sẽ cùng giống Chúa nhiều hơn.
If you do it alone, if you do it solo, it is very, very hard.
Nếu mà ông bà đi một mình thì rất là khó.
If you're together in a line and you are off pace, you can look and you can get back.
Nếu mà mình cùng xếp hàng một và mình đi cùng với nhau, mình hơi trật chút xíu thì mình nhìn qua mình thấy mình đi ngược lại.
But if you go alone, you don't know where you are.
Nếu mình đi một mình đi lại thì mình đâu có biết mình đi đâu.
Have you ever tried to keep fit during the pandemic?
Các ông bà có bao giờ mà ráng giữ cho mình khỏe mạnh trong khoảng thời gian mình bị
exercise,
đại dịch này không?
At 6 o'clock in the morning.
Tập thể dục khoảng 6 giờ sáng, ráng là tập thể dục.
Do it by yourself and it's very hard.
Làm một mình thì nó khó lắm.
Oh, the alarm goes off, sleep, snooze, sleep, snooze.
Mặt trời nó còn tối, đèn nó còn tối, thôi tắt.
But if you do it with many people, it's a lot easier.
Nhưng mà nếu chúng ta có bạn đi chung, làm chung thì nó dễ hơn.
If you all commit to be at King's Park at 5 a.m. and you are not there, I'm very sure someone will call you up.
Dạ, nếu mà mình nói cùng với nhau là thôi bây giờ mình đi ra ngoài King's Park 6 giờ sáng mà mình không đến thì kiểu dĩ nhiên là có người kia điện thoại rồi.
Hey Bình, where are you? When? We're here waiting for you, Bình. Get up, where are you?
Bình đang ở đâu? Thức dậy đi chứ Bình, đi chứ, đang ở đâu vậy?
Together is easier.
Làm việc chung thì nó dễ dàng hơn.
After I exercise and I eat some donuts and then they see me eating donuts. When I saw you eating donuts. Stop.
Nhiều khi mình tập thể dục xong cái mình bắt đầu mình ăn bánh donut thì nhiều người bạn thấy tại sao mình lại ăn bánh donut, ngừng đi chứ.
But if you do it by yourself, no one knows.
Nếu mà mình làm một mình ăn ngoài thấy được.
You see, it's a lot easier to pursue Christ if you do it together.
Thật các bà thấy không, mình theo đuổi Chúa mà làm chung với nhau thì nó dễ dàng hơn.
We are called to be in community and to live our days together.
Mình được kêu gọi để như là một cái cộng đồng và cùng sống đời sống của chúng ta với nhau.
So this church here, God has saved you and placed you here so that you are to help one another.
Hội thánh chúng ta ở đây, chúng ta được tin nhận Chúa, chúng ta được cứu chuộc tại đây, chúng ta sống với nhau và theo đuổi Chúa chung với nhau.
You are not saved by God and then to do your life with him by yourself.
Không, mình không phải là được Chúa cứu chuộc rồi xong mình đi ra mình tự mình sống đời sống cá nhân của mình.
If you just go here on Sunday and then go home and no one in your life during the week, I want you to reassess.
Nếu mà chỉ có sáng Chủ nhật mình đi tới đây, giống xong mình bỏ về, rồi trong tuần lễ không có ai hết trơn, không biết, không cần biết gì ai trong hội thánh, thì tôi kêu gọi các ông bà tự xét lại lòng của mình làm đúng chưa?
I'm very sure there are many Bible study groups here. I believe that God wants you to be part of these groups.
Tôi bảo đảm với bà rất là nhiều cái tối thứ sáu hay tối học kinh thánh gì đó ở hội thánh này thì tôi kêu gọi các bà tham gia những cái tổ học như thế.
Can I say that church is not only Sunday?
Tôi bảo đảm với bà hội thánh nhóm họp lại thờ phượng Chúa không chỉ những cái sáng Chủ nhật thôi.
If you're a Christian, God is not calling you to come here and then go home. No, he's calling for more than that.
Nếu mà mình thật sự là mình tín nhân của Chúa thì Chúa không bao giờ kêu gọi mình chỉ tới đây một tuần một lần Chủ nhật rồi đi về đời sống
thì không phải. He's calling you to be more like Jesus every day.
Chúa kêu gọi chúng ta là sống càng giống Chúa càng nhiều hơn mỗi ngày.
And it's a lot easier if you do it with people around you.
Và sống như vậy nó dễ dàng hơn nếu mà mình làm chung với nhau.
To have people encourage you, to have people point out mistakes in you.
Những người đó họ tiếp tục họ khuyến khích mình. Những người đó họ sẽ chỉ ra mình làm sai chỗ nào mà mình biết mình sửa.
And if they point out a mistake in you, have the grace, have the humility to listen and grow.
Nếu mà họ chỉ trích mình thì làm ơn khiêm nhường chút xíu, lắng nghe để mà mình có thể cái tâm linh của mình được lớn lên.
Don't be arrogant, don't be prideful because that will stop you from being more like Jesus.
Đừng có quá kiêu ngạo, đừng có quá ta đây, làm như vậy thì nó cản trở cái đời sống tâm linh của mình được lớn lên.
God has given you as a family so that you will grow to be more like Jesus and this family needs to grow and grow and grow.
Chúa đã cho chúng ta có hội thánh, chúng ta phải cần sống với nhau, chúng ta phải cần lớn lên và càng ngày phải càng được lớn lên.
And the person next to you should point you to Jesus, not away from Jesus.
Và cái người ngồi kế bên mình, bạn hữu của mình, cái người đó phải chỉ đường hướng cho mình như thế nào để tiếp tục đeo đuổi Chúa chứ không phải càng ngày càng xa Chúa.
If that person points you to Jesus, you go and tell them, thank you brother, thank you sister, you've helped me see Christ in you.
Nếu mà cái người đó chỉ cho mình đường hướng đi đúng theo Chúa thì mình phải tới, cảm ơn anh và cảm ơn chị đã chỉ giúp cho tôi để theo Chúa được.
If that person is pointing you away from Jesus, come with grace and humility and correct them and show them what they do not see.
Nếu mà cái người đó chỉ cho mình đi lạc đường thì mình phải khiêm nhường, thật là tử tế, nhẹ nhàng mà tới và nói với người ta cái đường đó nó sai rồi, chị ở đây đi đi đường này đúng.
And that's when we will grow to be more like Jesus. Collaboration. We need one another.
Cái đó là cái cách chúng ta cùng lớn lên với nhau. Trong Chúa, chúng ta cần sự hợp tác.
Let me finish off with this story.
Dạ, xin hội thánh cho tôi được xong bài giảng với một cái câu chuyện.
William Barclay was a very famous English pastor.
Ông William Barclay là một ông mục sư người Anh rất là nổi tiếng.
He told a story of a little boy who wanted to change signposts.
Ông có kể cho hội thánh nghe một cái câu chuyện về một đứa con bé trai nhỏ thì đi thay đổi những cái bảng để ngoài đường, cái bảng tên đường, cái bảng đường gì đó.
He wanted to switch the sign to see how many people he can fool.
Cái đứa bé này nó căng mắt đổi cái bảng đường của nó gạt được bao nhiêu người.
For example, you might have a sign pointing towards Joondalup and one pointing towards Mandurah. He switched those signs to see how many people he can fool.
Cách mình thấy được là mình có những cái bảng đường để đi Joondalup, bảng đường khác thì chỉ ra đi Mandurah, thì đứa bé rắn mắt thì nó muốn đổi cái hai cái bảng đường này coi nó gạt được bao nhiêu
he
người.
He would switch the sign and then he would step back and watch to see how many people he could fool.
Nó đổi cái đường xong rồi mới lén chung phía sau đứng coi nó gạt được bao nhiêu người.
Barclay tells that story to say to the Christians that your life and my life are like signposts with a direction.
Ông Barclay thì ông nói là đời sống của ông bà và chính tôi thì cũng giống như là những cái bảng đường này vậy.
We're either pointing people to Jesus or we're pointing people away from Jesus.
Mình có thể dẫn đường một số người nào đó đi theo Chúa hay là mình dẫn họ càng ngày càng xa rời Chúa.
And if the majority of us here are pointing people to Jesus, we will grow.
Và nếu đa số chúng ta ngồi đây đều dẫn về đúng đi theo Chúa thì hội thánh chúng ta sẽ được lớn lên.
But if the majority of us here are pointing people away from Jesus, we won't grow.
Và nếu mà đa số chúng ta ngồi ở đây mà chỉ cho những người khác đi rời xa Chúa, hội thánh của chúng ta sẽ không lớn.
I really believe that God loves his church a lot.
Tôi thật sự tin tưởng rằng Chúa thương hội thánh này dữ lắm.
And God has placed a lot of you here to point one another to Jesus.
Và Chúa đặt để rất là nhiều người trong hội thánh chúng ta ở đây để làm chi? Để hướng dẫn những người khác đi theo Chúa.
We need one another. We need to do life together. We need collaboration.
Chúng ta cần nhau, chúng ta cần sống giống như nhau và cùng nhau, chúng ta cần hợp tác với nhau.
Is there a frustration in your heart right now?
Có sự bực dọc nào, khó chịu nào, thất vọng nào trong đời sống tâm linh của mình ngay bây giờ hay không?
May that lead to a determination.
Hy vọng điều đó sẽ dắt ông bà đi tới sự quyết tâm.
Forget the past, strain ahead.
Quên đi những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, bươn về phía trước.
But don't do it alone. Have collaboration and work together.
Nhưng mà đừng có làm một mình, làm chung với nhau, hợp tác với nhau.
And I really believe that God will do something special here.
Và tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ cho chúng ta hội thánh chúng ta chuyện nhiều việc rất là đặc biệt.
I really hope that God has spoken to you through me this morning and that you would leave this place changed.
Và tôi tin tưởng rằng Chúa đã nói với ông bà qua tôi và hội thánh này sẽ được thay đổi.
And that this church here will be one where you're pursuing Christ more and more each day.
Hội thánh này sẽ là một chỗ mà chúng ta cùng nhau theo đuổi Chúa càng thêm mỗi ngày.
Because remember, we do not just cruise into godliness. We have to work hard to be more like Jesus.
Chúng ta phải nhớ là chúng ta không thể nào mà tà mà theo đuổi Chúa được. Chúng ta phải hết sức, hết công, hết thời giờ của mình để mà làm gì vậy?
Let me pray for you.
Để xin phép cho tôi được cầu nguyện cho hội thánh.
You know, I'm really led by the Spirit of God to do something that you may be feeling uncomfortable. Can you translate that? Yeah, I'm led by the Spirit of God to do something that may be uncomfortable.
Tôi được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và tôi xin dẫn nhắc hội thánh đi tới một vấn đề, nói nhắc nhở đến vấn đề có thể làm cho ông bà hơi khá khó chịu chút.
I want to ask you this question that if your life right now is one where you want to be more like Jesus and you are frustrated, I want you to raise your hand because I want to pray for you.
Nếu các ông bà thấy trong tâm linh của mình có vấn đề gì đó mà làm cho mình thất vọng, bực chọc tâm linh thì xin các bà giơ tay lên.
Like what I just shared, what I shared this morning really resonated in your heart, and you say, "Yeah, Pastor, I need prayer. I want to be more like Jesus." Then I want you to raise your hand, and I want to pray for you.
Nếu những gì mà tôi chia sẻ sáng hôm nay mà mình thấy nó giống trong cái tâm linh của mình đang suy nghĩ như vậy và muốn được sự cầu nguyện. Bởi mục sư, xin các bạn giơ tay lên.
If you look at your life right now and you say, well, this is not where I want to be. I'm not happy with where I am. I want to be more like Jesus. I want you to raise up your hand because I want to pray for you.
Nếu các bà tự xét lại chính lòng mình và biết là cái vị trí tôi đang đứng ngay bây giờ trong linh tâm linh, vị trí tôi đang đứng bây giờ mà nó không phải là cái chỗ mà tôi muốn hơn được nữa, thì xin các bà giơ tay lên.
And this is a moment where it's either pride or humility.
Xin Hội Thánh nhận thấy cái sự quên đi những sự kiêu ngạo của mình, nhận lấy cái sự khiêm nhường của đời sống của mình.
Amen. So can you raise your hands now? Because I want to see and I want, yes, thank you.
Yes, cảm ơn.
Is there anyone else that I want to pray for you because I really believe that God's Spirit will do something wonderful here this morning. Anyone else?
Tôi muốn cầu nguyện cho Hội Thánh. Tôi cảm thấy được Thánh Linh muốn tôi cầu nguyện cho Hội Thánh. Cảm ơn các người.
Yeah, thank you. I want to pray for you because I really believe that God will do a miracle in your heart this morning. So if that is you raise your hand right now.
Và Chúa muốn lập phép lạ trong đời sống tâm linh của bà, đó là lý do tại sao bà giơ tay lên.
Praise the Lord. Thank you.
Cảm ơn.
Yeah. Okay, let me pray for you now. Father God, I pray for those who raise their hand. Father, I really believe right now, Holy Spirit, you are doing a miracle in the heart of those who says that, yes, I want to change. Yes, I'm not satisfied with my life. Yes, I want to be different. I want to be more like Jesus. So I pray for those people who've lifted their hand right now. God, would you do a miracle in their heart this morning? Lord, would you spur them on to be more like you, to really pursue you, God? I know, God, that you love this church. I know that you died for this church. And I pray, God, that you would mature this church, that she will be one that represents you and point many to you. So I pray for those who've lifted their hand this morning, God. Will you do the miracle, Lord, to allow them to forget the past? Lord, any past hurt, any past pain, I pray right now that you would allow them to forget and strain forward ahead, Lord. Pursue you with that intensity and energy, Lord. And I pray, Lord, that they would do this together with one another. And I really pray and believe in faith, God, that you would do a work in their hearts right now. And there'll be transformation. I pray for renew in their hearts. I pray that they'll be more like Jesus, Lord. And I pray their lives will be a signpost pointing people to Christ more. So God, you know where they're at. You know their struggle. You know their sin. You know their temptation. And I pray, God, that they're reminded, greater is he who is in me than this world. That Holy Spirit, you'll be their strength and power in a point like this. Oh Lord, would you change them right now, God? Would you restore them right now, Lord? I pray for humility, more of humility, more Christ-likeness in them. I pray against pride and arrogance. I pray that you would destroy those who are boastful and raise those who are humble. So Lord, will you do that work in the hearts of those in this church. I also pray for this church, God. You love this church. You know where this church is at. And I pray, God, that you continue to cleanse this church, continue to redeem this church for your glory. And I pray that this beautiful church here will continue to be witness of this wonderful gospel to the community of Mirabooka and beyond. I pray especially for the leadership. I pray for the senior pastor. I pray that you anoint him and give him wisdom to lead this church well. I pray for just humility and collaboration and synergy as the church works together as one. I pray against division. I pray against any back talking or gossip or anything that will cause division in the church. But I pray for more of oneness. I pray for more of humility in this church, God. So Lord, would you bless this church? Thank you so much that you've kept this church safe for so many years, 30 plus years. And I know that the days ahead will be much greater. So I pray, Lord, that you'll bless this church. Thank you so much that we could look into your word. Thank you so much that you're reminding us to be more like Jesus every day. And I pray that this church will pursue you more and more each day. And we pray these things in Jesus' name. Amen.